SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Hi, I'm Kristen Bell. Carvana makes car buying easy. Isn't that right, hun? Dax? Dax?
Sorry, did you know about this 7-day money-back guarantee?
A week to evaluate seat comfiness, you say?
A week of terrain tests? Yeah, I can test the brake pad resistance at variable speeds.
Make sure all the kids' stuff fits nicely.
Make sure our stuff fits nicely.
Oh, the...
Right. Still need to buy the car. Getting ahead of ourselves here.
Buy your car with Carvana today.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quản lý tài chính, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư, hưu bổng. Cơm máu gạo tiền mỗi tối thứ ba hàng tuần trên làn sóng của SBS Việt ngữ. Thưa quý vị, trong tiết mục cơm áo gạo tiền ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trao đổi về chủ đề lập kế hoạch tài sản thừa kế. Đây là một cái quá trình chuẩn bị để cho tài sản của bạn được phân chia và quản lý đúng cách sau khi mà bạn qua đời, hoặc nếu như mà bạn không còn khả năng tự quyết định nữa. Và đây rõ ràng là một cái chủ đề rất là quan trọng trong cái quản lý tài chính cá nhân. Chúng ta, những người mà có cái nguồn tài sản lớn hay nhỏ, thì cái điều này cũng rất là quan trọng. Và tham gia với chúng tôi ngày hôm nay, một khách mời rất là quen thuộc là chị Nhuệ Hà, kế toán và cũng là giám đốc của công ty Advance Partner. Xin được chào chị Nhuệ Hà.
Xin kính chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ và rất vui được trở lại ngày hôm nay trong một cái chủ đề mà tôi cho rằng là rất là quan trọng đối với tất cả mọi người.
Vĩnh Ngọc muốn chia sẻ với quý thính giả và cả chị Nhuệ Hà một cái câu chuyện để mở đầu cho cái chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Có một cái người mẹ đơn thân gốc Việt sống ở Brisbane và chị làm việc trong suốt 3-40 năm và dành dụm quỹ hưu bổng của mình, cái superannuation, gần 400.000 đô la. Khi mà chị đột ngột không may qua đời vì tai nạn đó, chị chưa hề chỉ định cái người thụ hưởng cái khoản tiền super đó và chị cũng chưa có bao giờ lập cái di chúc. Kết quả là chị phải trả một cái số tiền thuế là 17% hay mấy chục ngàn tiền thuế trong cái khoảng 400.000 đô la của tiền quỹ hưu bổng. Mà đáng lẽ ra cái số tiền đó có thể giúp cho con trai của chị trang trải học phí hoặc là bắt đầu một cái cuộc sống tự lập, thuê nhà v.v. khi mà mẹ qua đời. Nhưng mà nó cũng nhắc nhở cho mình là đôi khi chỉ một cái hành động rất là nhỏ thôi, đó là mình lên cái kế hoạch lập cái tài sản thừa kế hoặc là mình điền tên cái người thụ hưởng đúng cách, nó có thể tạo ra rất là nhiều những cái khác biệt lớn.
Nói về những cái câu chuyện về vấn đề là thừa kế hay là những cái vấn đề mà rủi ro trong vấn đề về thuế cho những cái người ở lại á, thì tôi trong cái ngành nghề của tôi là tư vấn về thuế và kế toán mà trong năm 25 năm qua mà lại có rất nhiều khách hàng từ những cái thế hệ lớn tuổi cho đến tuổi trẻ, thì tôi thấy rằng là tôi gặp rất là nhiều chuyện là mọi người cũng như là Bích Ngọc vừa chia sẻ là có những khách hàng hoặc là một trường hợp thì là cũng không hề nghĩ rằng là mình có những cái sự cố về mặt sức khỏe như vậy, mình có vấn đề về bệnh tật thôi chứ chưa nói rằng là mình mất khả năng hành vi thôi, chứ chưa nói là về là mình đã qua đời á. Những cái tài sản của mình do là mình không có những cái thư ủy nhiệm gọi là power of attorney ở tại Úc á, thì là gia đình của mình không thể nào mà vận hành được cái tài khoản cho mình để mà chi tiêu khoản mà mình cần phải chăm sóc sức khỏe của mình. Đấy là nảy sinh ra hai vấn đề chính ở đây. Chưa có đủ những cái thông tin lên những cái kế hoạch, không chỉ là thừa kế mà ngay cả khi mình còn sống nữa, mà mình trong trường hợp mà mình bị vắng mặt, mình không có mất khả năng hành vi hay là mình không có ở tại Úc ấy, trong chẳng hạn như là COVID, là có rất nhiều thứ mà mình phải xử lý trong lúc mà mình đi vắng mặt ở đây, nhưng mà mình không có những cái ủy thác để cho người gia đình của mình hoặc bạn bè của mình có thể làm hộ mình trong lúc mình vắng mặt ở đây á, thì điều đấy cũng làm cản trở về rất nhiều thứ về vấn đề về quyết định về tài chính. Có hai mảng chính trong cái việc mà estate planning, lập kế hoạch về thừa kế đi, chuẩn bị cho xác định những cái tài sản của mình sẽ được phân chia sau khi qua đời đi, nhưng mà mình đi trước một bước là trong lúc mình còn sống thì mình cũng phải có những cái ủy thác như tôi vừa nói. Bị bệnh tật thì ai sẽ là cái người mà mình nằm ở trên bàn mổ, mình có còn biết gì đâu mà mình ra quyết định là có nên chữa bệnh hay không nên chữa bệnh, đúng không? Thì mình cũng phải có một cái người mà đã được ủy thác là được quyền ra cái quyết định là cái việc chữa trị bệnh của mình như thế nào. Chẳng hạn như ở bang Victoria chẳng hạn, thì cái mà cái quyền ủy thác cho một người khác được quyền gọi như ra quyết định là có chữa trị bệnh cho mình khi mà mình không còn có khả năng ra quyết định ấy nữa, nó gọi là medical power of attorney. Thì là mình phải ủy thác cho người đó, chứ thì để tránh những cái việc mà không thể ra được cái quyết định để chữa trị bệnh cho bản thân mình thì mình phải có một cái ủy thác là ai sẽ được quyền ra quyết định cho mình. Chưa kể là những cái ủy thác về vấn đề về tài chính như vận hành, về tài khoản, rồi ký hợp đồng thay, rồi vân vân, là mình cũng phải có những cái ủy thác về financial, gọi là financial power attorney. Đó. Đến cái việc mà làm cái chúc thư, có nghĩa là làm cái di chúc á, thì cái lúc mà di chúc là nó chỉ có cái tác dụng là khi mà mình qua đời rồi, đúng không? Cái di chúc mình có hiệu lực. Thì cái di chúc ở tại Úc ấy, nó là một cái vô cùng quan trọng. Có hai thứ mà khi trong cái công việc của tôi mà tôi luôn luôn cảm thấy rất là thấm thía, là có hai thứ mà chúng ta không ai có thể tránh được. Một là cái chết và hai là thuế. Ví dụ như những cái tài sản mà mọi người hay nhìn thấy, đấy là cái căn nhà của mình chẳng hạn, bất động sản hoặc những cái tài sản khác mà ngoài căn nhà của mình ra, phân chia hoạch định như thế nào tại cái thời điểm mà mình qua đời á, cho ai như thế nào, hay là mình thành lập những cái pháp nhân để mà thụ hưởng với mục đích là những cái người trong gia đình của mình sẽ được thụ hưởng từ không một cách trực tiếp. Có nghĩa là nếu chẳng hạn như là chị đi chẳng hạn, có tài sản là cái ngôi nhà của chị, rồi là những cái bất động sản và những cái cổ phiếu, có những cái kế hoạch chẳng hạn như cái căn nhà của mình chẳng hạn để lại cho chồng mình chẳng hạn, ví dụ như thế, thì anh chồng của mình là anh ấy vẫn tiếp tục dùng căn nhà thì gần như là anh ấy đâu có bị thuế gì đâu. Nhưng mà nếu trong trường hợp đấy mình lại nói ra khi mà mình qua đời đi, mình lại để cho con mình, theo cái quy định của Úc chẳng hạn, là nếu mà mình, con của mình, người ta không dùng cái căn nhà của mình để ở, thì nếu mà trong trường hợp mà các bạn đi bán đi mà trong 2 năm kể từ khi mình qua đời á, thì là hoàn toàn là miễn thuế. Nhưng mà nếu mà bạn đi bán đi sau 2 năm thì có thể có những cái hệ lụy về thuế. Thì đấy là cũng một cái rất là quan trọng luôn, để mà mình xem là cái thời điểm nào và cái tài sản gì mình có thể trao lại cho thế hệ tiếp theo.
Đó là những cái khái niệm đầu tiên rất là quan trọng để chúng ta hiểu được kế hoạch tài sản thừa kế là như thế nào. Vậy thì tại sao cái việc mà lập kế hoạch tài sản thừa kế nó lại quan trọng như vậy ở Úc? Chị Nguyễn Hà có thể chia sẻ một cách cụ thể từng cái khía cạnh. Quỹ hưu bổng nó cũng bị ảnh hưởng nè, rồi cái thuế lãi vốn nếu như mà mình bán cái tài sản nó đi nó cũng sẽ ảnh hưởng về mặt thuế. Bên cạnh đó nữa thì nhiều gia đình họ cũng có những cái quỹ tín thác thì nó sẽ bị ảnh hưởng về thuế như thế nào?
Hai khía cạnh mà tôi cho là rất là quan trọng. Một là để dỡ đỡ cho những cái thế hệ sau họ tranh giành với nhau, cũng nảy sinh những cái xung đột cho những người ở lại. Đó. Ví dụ như trong trường hợp mà có di chúc thì đột nhiên là có rất nhiều người mà có khả năng thụ hưởng, không chỉ là gia đình của mình đâu, thì là anh chồng cũ chẳng hạn, hoặc là, và rất nhiều người quên mất rằng là chẳng hạn như là khi mà mình làm di chúc cưới thì là cái di chúc nó sẽ trở thành vô hiệu lực. Thế nhưng mà khi mà mình ly hôn thì là cái di chúc nó vẫn tiếp tục. Cho nên rất nhiều người là khi mà ly hôn là quên không làm lại di chúc chẳng hạn vợ cũ chồng cũ ta vẫn có khả năng là những người thụ hưởng của mình. Cho nên là đến một cái rất là quan trọng luôn, là mình luôn luôn là phải xem lại cái di chúc, không phải là làm một lần và là sẽ là mãi mãi. Rồi thông thường tôi hay khuyên những khách hàng của tôi rằng là cứ 3 năm một lần là phải xem xét lại là cái di chúc của mình nó còn phù hợp hay không. Tại vì hoàn cảnh sống của mình thay đổi, con cái của mình cũng thay đổi nữa. Có rất nhiều trường hợp là lúc đầu tiên là nghĩ là để lại di chúc cho một cái bạn nào đó, thế nhưng mà nảy sinh là bạn đó thì lại bị về vấn đề gambling, cờ bạc. Nếu mà để lại tiền cho bạn ý thì là bạn ý sẽ tiêu rất là nhanh. Để mà lập ra những cái quỹ để mà bảo vệ cái tài sản và chỉ chia cho cái bạn đó một cách gọi như là, thì đấy là một trong những ví dụ. Thì cái đầu tiên như tôi nói là phải xem là cái chúc thư của mình nó còn có phù hợp hay không, và mình để lại cho ai cái gì, để lại một cách trực tiếp hay là để lại một cách gián tiếp. Thì nói về gián tiếp thì Ngọc cũng vừa nói về cái vấn đề là để lại qua hình thức quỹ. Thì trong một cái phần mà podcast trước mà tôi cũng có trình bày qua SBS, chúng ta cũng nói về vấn đề là quỹ tín thác gia đình. Thì cái quỹ tín thác gia đình là cái quỹ mà mình thành lập khi mình còn sống. Thêm ở Úc nó có thêm một loại quỹ tín thác cũng rất là phổ biến nữa, đấy là cái quỹ tín thác dựa trên cái chúc thư của mình, mà tôi gọi là testamentary trust, là tôi hay dịch là quỹ tín thác của chúc thư. Có nghĩa là cái quỹ mà do cái di chúc của mình nói là cái người mà điều hành sẽ thành lập. Đa phần là người Việt Nam mình, người châu Á của mình không quen thuộc lắm về cái quỹ, nhưng mà Úc thì cái hình thức quỹ và quỹ tín thác nó rất là phổ biến. Và ngay cả cái quỹ tín thác mà được thành lập bởi chúc thư cũng là hình thức vô cùng phổ biến, và là một hình thức mà tôi cho là rất là có lợi về thuế. Tôi có một trường hợp là một người bạn của tôi giới thiệu cho một cô là đang ở bên Mỹ, và cô ấy muốn gặp tôi để xin tư vấn. Vì là khi mà mẹ cô ấy qua đời là mẹ cô ấy đã để lại cái nhà của bà ở Úc cho cô ấy. Nhưng mà cô thì đã đi sang Mỹ ở mất rồi. Khi mà bà để lại thì bà cũng không được tư vấn và bà để là coi như là để lại cái nhà đấy đứng tên cô ấy. Khi mà đứng tên cô ấy và cô là người nước ngoài và cô bán đi, thay vì là cô ấy được miễn giảm thuế capital gain lãi vốn á, và được giảm một nửa, ví dụ như là mình chỉ là gọi như là những cái phần mà tăng giá lên á, nếu mà mình là người Úc mà mình sở hữu trên 12 tháng á, thì cô ấy vì là người nước ngoài cô không được giảm gì cả. Thì trong trường hợp này, nếu chẳng hạn như là mẹ của cô mà đã gặp một cái người tư vấn á, và thay vì là trao cái tài sản đấy trực tiếp cho cô ấy mà đã thành lập ra một cái quỹ chúc thư hay là testamentary trust á, thì cái thuế của cô ấy đã tiết kiệm được rất nhiều. Lý do là bên cho phép, là chính phủ Úc họ cho phép là khi cái quỹ chúc thư được thành lập á, là cái tài sản đấy trả ở cái mức thuế nó rất là ưu đãi. Cô ấy có thể là thay vì là bị bán tài sản đi trực tiếp thì là cái quỹ chúc thư nó quản lý tài sản cho cô và bán đi, được hưởng cái thuế rất ưu đãi như vậy. Thì đấy là một cái ví dụ mà tôi thấy rằng là cái việc mà hoạch định nó có thể về thuế, nó có thể giảm được rất là nhiều những cái gọi như là tốn kém về thuế cho rất là nhiều người.
Qua cái chia sẻ của chị Nhiều Hà thì mình cũng thấy được cái sự khác biệt giữa cái family trust, là cái quỹ tín thác gia đình, với cái quỹ chúc thư. Thì từ đó mình thấy được là cái lợi khi mà chúng ta có cái kế hoạch từ sớm để mà chúng ta lập ra cái quỹ chúc thư đó để đưa những cái tài sản của chúng ta vào đó để có lợi về thuế. Một cái câu hỏi rất là đơn giản thôi nhưng mà rất là quan trọng. Ai nên lập mà cái kế hoạch tài sản thừa kế thưa chị?
Tất cả chúng ta đều, nếu mà có tài sản á, là đều nên có cái kế hoạch tài sản thừa kế cả. Cái chi phí để mà là có xin tư vấn và ra cái kế hoạch gọi như là về thừa kế á, nó không phải là quá nhiều so với cái lợi đâu. Để ở lại người ta sẽ biết, rất là biết ơn mình đã có một cái kế hoạch mà thông minh, đỡ được những cái chi phí cho cái thế hệ sau. Tôi lấy một ví dụ, ở bên Úc chẳng hạn là rất nhiều người sinh năm một sau năm 1945, là sau khi mà chiến tranh thế giới thứ hai á, là bao giờ đến cái tuổi mà lớn tuổi rồi. Bây giờ cũng là 80 trở lên rồi. Thì hiện giờ như đang ở Úc chẳng hạn là đang có một cái sự chuyển dịch tài sản cho cái thế hệ tiếp theo. Nó gọi là intergenerational wealth transfer. Có rất nhiều khách hàng của tôi ý, khi mà đến gặp tôi thì là họ có những cái tài sản họ muốn trao lại không chỉ là con họ, tại vì con họ nhiều khi cũng đầy đủ rồi. Nhưng mà họ muốn là cho cháu họ. Thế nhưng mà cháu ấy thì nhiều khi là còn nhỏ. Thứ nhất là khi mà cho cháu mà khi mà các bạn ấy còn nhỏ ấy, các bạn ấy không quản lý được. Cái thứ hai nữa rằng là cái thuế mà chẳng hạn như là cho cháu một cái tài sản gì đấy, mà cái tài sản đấy là có tiền thu nhập chẳng hạn, tự quản lý, nhiều khi là cái tiền mà thu nhập mà đánh vào những cái trẻ mà vị thành niên á, thuế nó ở cái mức rất là cao. Đó. Thế nhưng mà trong trường hợp này thì cái cách mà tôi đã thành lập cho khách hàng đấy là những cái tài sản của họ khi họ qua đời á, đi vào cái quỹ chúc thư. Và cái quỹ chúc thư đấy hàng năm vẫn gọi như là có những cái tài sản mà có những cái thu nhập. Và những cái thu nhập đấy có thể hoàn toàn chia cho các cháu mà dưới 18 tuổi và được cái thuế ưu đãi.
Đúng rồi.
Giống như người lớn vậy. Bình thường là nếu mà mình chia từ những cái mình cho trẻ con mà đứng tên tài khoản ngân hàng, hay là trực tiếp, hay là mình cho những cái tài sản ở đấy mà bạn có thu nhập, là cái thu nhập, mức thu nhập của bạn ấy ở mức rất là cao. Nhưng mà nếu mà bạn được chia ra từ cái quỹ chúc thư, cái trẻ vị thành niên cũng bị thuế không khác gì người lớn cả. Tức là ở một cái mức rất là giảm. Là cho cháu tiền đi học đó. Thì có rất nhiều người mà ông bà lập ra cái quỹ, có những cái quỹ chúc thư khi qua đời là để lại gần như là một cái education fund, một cái quỹ giáo dục. Để mà mình có thể là cho các thế hệ kế tiếp một cái tiền để mà cho các cháu đi học, như gọi là học bổng của gia đình á, family scholarship á, thì cái đấy là tôi cho là rất là lợi, để lại một cái legacy hay là một cái truyền thống của gia đình để cho các thế hệ tiếp theo có cái tiền á, mà như trong trường hợp này là cái vì mục đích giáo dục.
So you've got a business, but what about a brand? The difference? More of you. Wix gives you the freedom to create your website, own your brand, and do it on your own, exactly how you envisioned it. Experience limitless customization. Boost your creativity and efficiency with AI tools for every part of your business journey. Scale up with built-in SEO, e-com, and scheduling features. Put more of you in your business. Go to Wix.com and do it all yourself.
nó không đơn thuần chỉ là một cái tài sản thừa kế, mà như chị nói, nó là một cái di sản của ông bà để lại cho con cháu mình qua cái hình thức giáo dục. Với những người mà chẳng may mà mình qua đời chẳng hạn, thì cái tiền super sẽ được cho con cái hoặc là sẽ được để lại cho thế hệ sau như thế nào, và làm sao để có thể có lợi về thuế ở những cái khoản tiền super này, thưa chị?
Đối với những cái khoản tiền về hưu bổng á, thì nó lại không theo những cái gọi như là di chúc thông thường, mà trong tất cả các quỹ hưu bổng, từ cái việc là mình sử dụng những cái quỹ hưu bổng đại chúng như Australian Super, Uni Super vân vân, quỹ mà hưu trí tự quản, thì một trong những cái form mà rất là quan trọng mà nhiều người nhiều khi là quên không thực hiện á, đặc biệt là khi mà mình có những cái quỹ hưu bổng đại chúng á, tại vì mình không có ai hướng dẫn mình cả, thì có một cái form rất quan trọng, đấy là cái nó gọi là binding hoặc là non-binding death nomination form. Death nomination form là cái gì? Có nghĩa là mình sẽ nominate xem là mình sẽ xem là ai sẽ là cái người mà được thụ hưởng tiền trong super của mình. Cái binding và non-binding nó khác nhau ở chỗ là binding có nghĩa là bản chất là nó nghĩa là ràng buộc. Chữ binding nó là chữ ràng buộc. Có nghĩa là mình chỉ định ra rằng là tôi muốn cho người này bao nhiêu phần trăm của cái hưu bổng của tôi, thì cái đơn vị quản lý cái quỹ của mình họ bắt buộc họ phải làm theo. Còn non-binding ấy, có tất nhiên là họ đa phần là những cái quỹ kia thì người ta cũng sẽ cố gắng để họ làm, nhưng mà nhiều khi mình thiếu những cái chi tiết, mình điền cái form đấy không đầy đủ, họ không tìm ra được cái người đấy là ai trong một thời gian nhất định nào đấy, thì là họ sẽ xung công quỹ nhà nước đó. Thì cái đấy là khác biệt giữa binding và non-binding. Thì một trong những cái chiến lược khi mà mình chọn cái người mà đối tượng mà để thụ hưởng cái super của mình á, trong mục đích thuế á, là nếu mà mình để lại cho cái người mà được coi là phụ thuộc vào mình, thì là cái người đó nhận được với cái mức thuế nó sẽ rất là ít. Người mà luôn luôn phụ thuộc vào mình á, đấy là chồng mình hoặc vợ mình, là spouse. Thì always là luôn luôn họ sẽ là người phụ thuộc theo định nghĩa của trong cái bên super fund. Thế nhưng mà đối với con của mình á, thì không phải lúc nào cũng là người phụ thuộc. Chẳng hạn như con dưới vị thành niên chắc chắn là phụ thuộc. Nhưng mà trên 18 tuổi rồi, có nhiều trường hợp là các bạn ấy đi học vẫn còn là financial dependent á. Thế nhưng mà một khi các bạn đã độc lập và đi làm rồi á, thì sẽ không còn trở thành người phụ thuộc nữa. Lúc đó thì các bạn ấy sẽ bị thuế là cao hơn. Là mình có cái di chúc cơ. Ví dụ trong trường hợp mình có chúc thư, mình có di chúc, và mình nói rằng là những cái tài sản của tôi thuộc về cái estate của tôi, deceased estate á, tức là những cái gọi như tài sản của người đã khuất á. Bản thân cái là cái super fund, tiền ở trong hưu trí của mình, nó cũng sẽ thuộc về cái tài sản của mình sau khi mất. Nhưng mà lúc đó ấy, thì mình không thể nào mà chỉ định giống như là ở trong super fund mình chỉ định là cái tiền này mình chia cho con mình bao nhiêu phần trăm, cho chồng mình và vợ mình bao nhiêu phần trăm chẳng hạn. Thì khi ở trong di chúc nhiều khi là mình không có cái tỷ lệ nhất định. Nhiều khi là mình sẽ chia theo cái kiểu như là khác đi. Vì trong di chúc á, mình sẽ có kiểu khác đi. Lúc đó thì một là cái người mà thụ hưởng cái tiền mà super fund ấy sẽ không được thừa kế những cái phần giảm thuế nữa. Tại vì nó thuộc về cả tài sản chung của người đã khuất rồi. Chứ nó không có cái đặc tính là đến từ cái super fund mà được giảm thuế. Đó. Thì cho nên là một trong những cái điểm mà hoạch định thuế mà chúng tôi làm với cả tư vấn cho khách hàng của mình là bao giờ chúng tôi cũng là riêng cái super fund là chúng tôi sẽ có cái gọi là binding death nomination form để chỉ định xem là ai thụ hưởng cái gì. Và đa phần là chúng tôi sẽ chỉ định là cái người mà dependent chẳng hạn á.
Một cái câu hỏi nữa nó liên quan đến cái thuế lãi vốn, cái capital gain tax. Thì hồi nãy chị Nhụy Hà có nói sơ qua rồi, thông qua cái quỹ chúc thư. Thì Bích Ngọc muốn hỏi lại nữa để cho nó rõ ràng, để quý khán giả có thể hiểu thêm. Trong cái trường hợp mình được thừa kế những cái tài sản mà nó liên quan đến nhà cửa hoặc là cổ phiếu, và khi mà mình bán đi chẳng hạn á, thì nó có cái thuế lãi vốn, cái tiền thuế làm sao để mà nó hiệu quả nhất cho những cái người mà được thụ hưởng.
Đúng là ngày mai là tôi cũng đang gặp một khách hàng mà họ cũng có cái tiền mà bất động sản cổ phiếu của mẹ của cô ấy trao lại. Ngày mai là tôi đang gặp với các luật sư đây, gọi như xử lý cái đoạn sau của cái di chúc đó. Thứ nhất ấy, không phải lúc nào tôi cũng khuyên mọi người là nên có một cái quỹ chúc thư. Nhiều khi là cái tài sản của mình nó không còn quá nhiều á, thì mình cũng không cần phải cái quỹ chúc thư. Hoặc là cái người thụ hưởng của mình, cái thu nhập nó cũng không nhiều lắm, mình có thể là trao lại trực tiếp. Nhưng mà một khi mà tài sản mà bắt đầu có những cái thu nhập mà tương đối nhiều, đặc biệt là những cái người thụ hưởng của mình á, cũng là những người rất là thành đạt và cũng có nhiều thu nhập của chính họ á, thì họ cũng không muốn nhận thêm thu nhập nữa. Thì đến lúc đó ấy, thì cái quỹ chúc thư nó trở thành một cái nó vô cùng giá trị, đúng không? Ví dụ như là khách hàng này mà cô là bác sĩ đi, thì bản thân cô đã có quá nhiều thu nhập rồi. Bây giờ mà mẹ cô ấy mà lại để hết tài sản lại cho cô ấy, và tài sản đấy nó lại có thu nhập hàng năm, thì cô ấy, cái thu nhập của cô nó trở thành quá cao. Và cô sẽ trả vô cùng nhiều thuế luôn, đúng không? Nhưng trong trường hợp này là vì cũng đã tư vấn cho bà cụ mà bà qua đời rồi á, là để lại tài sản và cho phép là cái người mà điều hành di chúc lập ra cái quỹ chúc thư, thì cái tài sản của bà là đã được chuyển vào cái quỹ chúc thư của bà. Và khi mà cái quỹ chúc thư của bà rồi ấy, thì cái thu nhập của các tài sản mà bà để lại ấy, không nhất thiết là phải chia cho cô ấy, chia cho con của cô ấy, cho cháu của cô ấy. Và chưa kể đó là cô có thể giữ lại ở trong cái quỹ chúc thư đấy, chứ chưa phải chia cho ai cả. Và cái mức thuế nó chắc chắn là ít hơn cái mức thuế mà cô sẽ phải trả nếu mà chia cái thu nhập đấy cho cô ấy. Thì đấy là một trong những ví dụ mà rất là dễ hiểu ở chỗ rằng là nếu mà trong trường hợp mà mình không có cái quỹ chúc thư đấy, nó thuộc về mình á, coi như là mình cũng là cái người mà vừa được hưởng và vừa cũng bị chịu luôn.
Rõ ràng là với cái quỹ chúc thư trong trường hợp này thì nó sẽ giúp cho mình quản lý cái tiền mà mình nhận được thừa kế, có kế hoạch. Mình có thể chọn cái thời điểm mà mình nhận được cái tiền đó, cũng như là mình chia lại cái khoản tiền thừa kế đó cho những cái người thụ hưởng khác, có thể là con cái của mình trong gia đình, những người mà chưa có phải chịu thuế hoặc cái thu nhập nó còn thấp trong gia đình.
Về lập kế hoạch về thừa kế á, vô cùng quan trọng cho tất cả mọi người. Tại vì mình không thể sống mãi được. Ai cũng thế thôi, cũng sẽ đến một ngày nào đấy phải ra đi. Cho nên nó là cái điều không thể tránh khỏi. Tôi nghĩ rằng là mình càng có cái kế hoạch sớm thì mình càng yên tâm sớm. Ở bên này nó là một cái kế hoạch vừa cả về gia đình lẫn cả về thuế. Đừng nghĩ đơn giản là mình đi ra ngoài post office mình mua một cái chúc xong mình điền vào á, thì nó cũng được thôi, nhưng mà không đạt được những cái gọi như là
mục tiêu
về tài chính. Cho nên là cái quan trọng là tôi thấy là phải có cái hiểu được là cái mà mình không thể giỏi tất cả. Và mình phải cần có những cái ý kiến của những cái chuyên gia về di chúc, về tài chính.
Làm sao để họ có thể nhận được nhiều nhất cái di sản mà chúng ta để lại cũng là cái điều rất là quan trọng. Bởi vì đó là cái tài sản cả cuộc đời của mình, nỗ lực tranh đấu rồi dành dụm để mà mình có được cho cái thế hệ sau. Cho nên mình luôn luôn muốn là con cái của mình, con cháu của mình sẽ nhận được cái số tiền nhiều nhất. Rất là cảm ơn chuyên gia về thuế Nhuệ Hà từ Advanced Partner ngày hôm nay đã tham gia Cơm áo gạo tiền và chia sẻ với thính giả của SBS Radio những cái thông tin rất là hữu ích.
Xin cảm ơn Bích Ngọc và xin kính chúc các quý thính giả ngày hôm nay một ngày thật là tuyệt vời.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.
You set the gold standard for your business. Your website should do the same. Wix puts you at the helm so you can enjoy the creative freedom of designing your site just the way you want. Want someone to bounce your ideas off? Talk with AI to create a beautiful site together. Generate on-brand content, images, media, and simply change or fine-tune any of it along the way. Whatever your business, manage it from one place and tie it all together with a personalized domain name. Gear up for success with a brand that says you best. You can do it yourself on Wix.